Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con nam xin cúi đầu đảnh lễ thầy. Dạ một cái duyên lành thật là may mắn cho những sinh hoạt Phật pháp. Chúng con được đón tiếp thầy vào lời giảng. Và giờ chúng con nghe Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt Rum xin bắt đầu được lớp học ngày hôm nay. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, để cho việc học hiệu quả và đạo tràng trang nghiêm, con xin kính cùng đại chúng giữ tâm ý thanh tịnh để kính mời thầy lên niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần để bắt đầu buổi giảng ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn anh Hào Nam rất nhiều. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và quý Phật tử để vào buổi sinh hoạt hôm nay, cung thỉnh Chư Tôn Đức và quý Phật tử xa gần chắp tay để niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lời trước tiên, tôi chân thành cảm ơn anh Kim Sơn, các vị ớt trong room sinh hoạt đã có nhã ý mời chúng tôi vào sinh hoạt bắt đầu chiều hôm nay, tức là từ 4 giờ đến 5 giờ chiều giờ Sydney, Úc Châu. Như đã thưa trước với anh Kim Sơn và các vị ớt đề tài, chúng tôi phụ trách từ ngày hôm nay là chết và tái sinh. Ta sẽ thảo luận các vấn đề như sau. Chết là gì? Suy nghĩ về cái chết. Trong phần này thì chúng ta sẽ đề cập tới các cái định luật như là định luật nghiệp báo nhân quả, định luật vô thường, định luật tùy thuộc phát sinh, vân vân. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ thảo luận về cái tiến trình đưa tới cái chết. Kế đó là chuẩn bị cho cái chết. Vấn đề thứ tư là tái sinh. Và cuối cùng để thảo luận các thắc mắc. Đó là cái dàn bài mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tôi cũng xin thưa trước với đại chúng là đề tài chết và tái sinh là vẫn là một cái đề tài bất tận trong cuộc sống của chúng ta. Với cái hiểu biết hạn hẹp, tôi xin chia sẻ đến Chư Tôn Đức và quý đại chúng. Chúng ta cùng nhau thảo luận để cuối cùng chúng ta sẽ rút ra những cái điều cốt yếu để chúng ta cùng nhau bước lên trên đường để trở về cội nguồn tâm linh, để mà đạt tới cái mục đích cuối cùng là giác ngộ và giải thoát, để vượt thoát cái vòng sinh tử luân hồi. Với cái ý nghĩa như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận đề tài này từ buổi giảng hôm nay. Nếu bữa nay chúng ta không thảo luận hết thì hàng tuần chiều thứ bảy thì chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trên diễn đàn này. A Di Đà Phật.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào đề tài thảo luận hôm nay là chết và tái sinh. Thưa đại chúng, đối với người bình thường, trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta nghe tới vấn đề chết. Đó là một cái điều gì đó mà chúng ta không dám nhắc tới. Đó là một cái đề tài không hấp dẫn. Để mà chúng ta cùng thảo luận hay là bàn thảo, luôn luôn chúng ta hay tránh né. Bởi vì chúng ta cho rằng chết là một cái gì đó rất là buồn thảm, thê lương, ảm đạm. Nó là một cái loại hình áp bức, làm gián đoạn cuộc sống, giết chết cái niềm vui của chúng ta. Chúng ta chỉ đề cập tới cái vấn đề đó khi nào chúng ta đối đầu với nó. Ví dụ chúng ta thường bàn tới cái chết là trong những cái cuộc ma chay, trong những cái tang lễ, trong gia đình mình hay là bạn bè. Khi đó thì chúng ta mới có dịp chúng ta bàn tới. Riêng bản thân tôi là một tu sĩ cho nên thường xuyên là tiếp xúc với những cái loại hình như vậy. Tại tiểu bang Victoria thì chúng tôi làm ở trong Chaplain Department của tiểu bang, các cái bệnh viện. Khi nào có người hấp hối, họ mời quý thầy vào để tụng kinh hồi niệm và chúng tôi chứng kiến rất là nhiều người chết. Ban đầu thì thấy hơi ngại, hơi ngán, nhưng mà về sau nó quen rồi thì thấy nó cũng bình thường thôi. Với lại cái giáo lý của Đạo Phật nhiều ít đều đề cập tới vấn đề chết và luân hồi, tái sinh, thì chúng ta không có cái gì phải sợ hãi. Bình thường chúng ta ít bao giờ nghĩ tới cái vấn đề chết. Chỉ khi nào mà chúng ta đối đầu với nó thì chúng ta mới ngạc nhiên, lo âu và sợ hãi. Chỉ ít khi nào chúng ta ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh để mà chúng ta suy ngẫm về cái chết. Tất cả Phật tử chúng ta rất là ngạc nhiên khi mà thấy rằng trong cái giáo lý Nikaya của Đức Phật, đây đó đều nhắc nhở tất cả hàng đệ tử Phật phải dành thời gian để mà suy nghiệm về cái chết. Bởi vì chết là một pháp môn tu. Trong cái cuộc hành trình hướng về tâm linh thì chúng ta phải làm quen, làm bạn với cái chết. Thì chúng ta phải suy nghiệm. Trong phòng đông của chúng ta, có một lúc nào đó, chúng ta nhìn thấy cái cảnh tượng chết chóc, làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ, có những cái nghi vấn về cái chết như vậy. Một ngày kia chúng ta sẽ tự hỏi rằng, trong cuộc sống này, có lợi gì? Khi mà một cái thân hình đẹp đẽ như thế kia làm được những cái công trình vĩ đại như vậy, mà tại sao bây giờ chỉ là một cái xác chết nằm dài như vậy? Cuộc sống này có giá trị gì khi mà một cái người tài giỏi như vậy mà cuối cùng như một khúc gỗ? Với những cái ý nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu là cái gì đưa tới cái chết và cái gì làm cho chúng ta chết. Theo nhìn của nhà Phật thì chúng ta thấy rằng chết không phải là hết. Và tất nhiên là người Phật tử chúng ta không có một cái lý do nào mà phải lảng tránh hay xua đuổi cái quan điểm về chết. Mà chúng ta phải dành thời gian để mà tìm hiểu. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được cái chết là một cái cửa ngõ để chúng ta bước vào một phương trời mới, nó sẽ mở ra những cái bí ẩn cuộc đời của chúng ta. Theo Đức Đạt Lama thì Ngài nói một câu rằng, nếu mà chúng ta hiểu được cái chết thì chúng ta mới hiểu rõ được sự sống. Hiểu theo cái chiều nào? Chúng ta hiểu được cái chết là chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong cái tiến trình sống của chúng ta. Chúng ta sẽ tinh tấn hơn trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta biết rằng chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Không có cố định, nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và ai trong cuộc đời này cuối cùng cũng phải đối đầu với cái chết. Và cái chết có khả năng san bằng tất cả. Bất cứ anh là ai, anh là người nào. Một nhà thơ phương Tây có viết một câu rằng tất cả đều phải sụp đổ. Nào là ống tín, nào là áo mũ, là cân đai. Trong một đám bụi thì tất cả hạt bụi đều là những nhân. Còn Việt Nam chúng ta thì nói có vẻ là thực tế hơn. Thông minh, tài trí, anh hùng, ngu, si, dại dột thì cũng chung một gò. Điều đó rất là chính xác. Tự cao tự đại vì sanh trưởng trong một gia đình giàu sang nào đó, vì ngã mạn ăn trên ngồi trước, kiêu căng, nhiều tiền, nhiều quyền thế, tất cả đều phải nhường chỗ cho cái chết. Và một cái người nghèo hèn không có cái mã áo mặc thì cuối cùng cũng đổ đầu với cái chết, không có ai tránh khỏi. Chính nhờ cái suy nghĩ về cái chết như vậy, chúng ta sẽ loại bỏ được cái bản tính của chúng ta là tự cao ngã mạn. Chính nhờ cái suy nghĩ về cái chết thì chúng ta mới tìm lại cái thế quân bình của cái bản tâm dao động của chúng ta. Chính nhờ cái suy nghĩ về cái chết thì chúng ta mới có thể tăng cường, làm vững được cái bản tâm của chúng ta không cho dao động trong cái bước đường mà tu tập. Cho nên Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh Antara Nikaya, tức là Tăng Di Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng không có một lý do nào mà hàng môn đệ của Ngài lại tránh suy nghĩ về cái chết. Ta phải tập trung, phải suy nghĩ, phải suy nghiệm, phải tìm hiểu về cái chết. Ở trong cái bộ Visuddhimagga là bộ thanh tịnh đạo luận của Ngài Agosa. Ngài là người Ấn Độ nhưng mà sang Tích Lan để truyền đạo. Đây là một cái bộ sách cốt lõi của Phật giáo Nam truyền. Việt Nam chúng ta đã có bản tiếng Việt là do ni trưởng Thịnh Hữu Trí Hải đã phiên dịch. Bộ này có ở trên trang Vạn Đức, ở trong cái trang Luận. Ở trong cái bộ này đó, đề cập rất nhiều quan điểm về cái chết. Ở trong đó có một cái đoạn như thế này: vì đệ tử đã gia công thực hành đề mục suy niệm về cái chết luôn luôn giác tỉnh, không tìm thỏa thích trong bất luận hình thức sinh tồn nào, từ bỏ mọi khát vọng đeo níu theo đời sống, chế ngự trong mọi hành động bất thiện, thoát ra từ mọi ham muốn về những điều cần thiết cho đời sống, tri kiến của hành giả và đặc tính vô thường của vạn pháp sẽ trở thành kiên cố. Hành giả nhận thức bản chất của đau khổ dài vô ngã của kiếp sinh tồn, trong giờ phút lâm chung hành giả không sợ sệt, vẫn luôn luôn giữ tâm điểm an lạc, luôn luôn tự nhủ, tự kiềm chế lấy mình. Cuối cùng, nếu trong kiếp sống này hành giả không chứng ngộ được niết bàn thì sau khi chết hành giả cũng sẽ tái sanh vào cõi giới an lạc. Cái đó là ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta suy nghiệm về cái chết thì ít nhiều chúng ta sẽ thanh lọc được cái bản tâm của mình. Nhờ biết tu tập thì thanh lọc được cái bản tâm của mình, nhờ đó mà chúng ta có những cái ý tưởng, những cái quan kiến về cái chết mà chúng ta sẽ không có cái gì lo âu, sợ hãi và thất vọng khi mà chúng ta đối đầu với cái chết. Và chúng ta lúc bây giờ rất là tự tại, rất là nhẹ nhàng để mà dung thông với nó. Ở trong kinh Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã nói rất là rõ về 10 phép quán niệm. Mà trong đó, cái phép quán niệm mà quan trọng mà Đức Phật cho đó là cái quán niệm về cái chết. Bởi vì Ngài nói rằng á, suy niệm về cái chết, xem nó như là một cái loại phiền não, như là sanh, già, bệnh và chết. Đó là một cái loại phiền não mà làm cho chúng ta phải trục trặc, là chướng ngại trên cái bước đường trở về cội nguồn tâm linh. Và Ngài cũng nói rằng chính vì chứng kiến cái cảnh chết ở bên ngoài thành Ca Tỳ La, thấy một cái người chết nằm bên đường, mà Ngài đã nhận ra được cái bộ mặt thật của cuộc đời, để rồi Ngài quyết định từ bỏ cung vàng địa ngục để mà đi vào trong rừng sâu để mà tìm chân lý. Chúng ta phải nhớ rất là rõ về yếu tố đầu tiên mà đưa tới quyết định mà xuất gia tầm đạo của Đức Phật là cái vấn đề chết. Một mặt khác, về vấn đề mà suy nghĩ tới cái chết, thường trong cái đời sống hàng ngày chúng ta hay có cái quan niệm là ngoảnh mặt làm ngơ với cái chết, hay là không dám đề cập tới. Ngay cả khi mà chúng ta bệnh trong người, chúng ta không dám đi bác sĩ để mà chúng ta khám bệnh, bởi vì khi đi bác sĩ thì bác sĩ sẽ ghi ra những cái loại bệnh mà chúng ta không có muốn nghe, không muốn thấy, để rồi cuối cùng có người đã chết mà không kịp chữa bệnh. Trong cộng đồng Phật tử của chúng ta có rất là nhiều người mảnh mặt làm ngơ với cái bệnh, cuối cùng đã chết trước khi điều trị. Ở đây chúng tôi có quen biết rất là nhiều người mà ở trong cái tình trạng như vậy. Cho nên Phật tử của chúng ta, nếu mà có bệnh, ta phải khám bệnh và chữa bệnh. Cái câu mà trong nhà thiền mà hay nói, sống mà không suy tưởng đến cái sự chết là sống trong thiên đường của người điên. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Một cái người mà có trí tuệ là một cái người hiểu rất rõ về cái chết. Và hiểu rõ về cái chết tức là rõ ràng chúng ta sẽ hiểu rõ về cái cuộc sống của chúng ta. Vừa rồi tôi nói sơ qua về cái chết. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai là chúng ta tìm hiểu cái chết như thế nào. Trên trang của Đức thì có cái trang chết và tái sinh đã được bố từ lâu, thì không biết là chúng ta vào xem hay không. Chết là một cái trạng thái cuối cùng của một đời người, chứ không phải là một sự cáo chung của một đời người. Nó là một cái sự thay hình đổi dạng của một sự vật hiện tượng thôi. Ví dụ như chết giống như là một cái bóng đèn mà nó bị vỡ, nhưng mà cái luồng điện trong bóng đèn nó vẫn hiện hữu, phải không? Khi mà chúng ta gắn bóng đèn mới như vậy, bóng đèn mới nó vẫn sáng lên. Cái dòng điện ở đây nó giống như là cái tâm thức của chúng ta, tức là cái thân xác chúng ta tan rã, nhưng mà cái dòng tâm thức của chúng ta vẫn hiện hữu và nó duy trì đến một kiếp sống khác. Khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta phải làm một cái gì đó sau khi mà thân xác chúng ta tan rã ở trong kiếp sống này. Chúng ta sẽ hỏi các bác sĩ tại sao chúng ta chết. Các ngài sẽ nói rằng là do bệnh thôi. Ở đây có nhiều người vào bệnh viện một lần là đi luôn. Có nhiều người bệnh tới cái giai đoạn thứ ba, thấy trong người đau quá, mới đi khám bệnh thì bác sĩ mới gửi vô Exolip, mới giới thiệu và gửi vô thẳng bệnh viện luôn. Đi vào vô bệnh viện là bác sĩ nói là anh hay chị đã ở cái giai đoạn thứ ba, không thể chữa trị được nữa, thì ở trong đó khoảng tháng rồi đi luôn. Cho nên thường chết là do bệnh, hoặc là hỏi là bệnh gì, thì mình bệnh đủ thứ, tất cả các loại bệnh, Và cái nguyên nhân mà gần nhất là máu nó đông và tim mình đập, các cái nhiệt độ ở trong người mình nó xuống, lạnh từ dưới chân lạnh lên, lạnh từ trên đầu lạnh xuống, tới cái giai đoạn kia tim của mình nó ngừng đập và hơi nóng nó tụ vào một điểm nào đó thì chúng ta sẽ ra đi. Và sau đó là tại sao tim ngừng đập, thì bác sĩ nói rằng là do một cái chứng bệnh nào đó ở trong người chúng ta, nó làm cho nghẽn cái mạch, cho nên nó tim không có đủ cái sức để mà bơm máu lên, tại vì các cái bộ phận, các cái tế bào nó đã bị tê liệt rồi, cho nên tất cả máu đều dùng để tim, sau đó thì chúng ta sẽ chết thôi. Một cái bộ phận nào đó trong cơ thể mình nó bị hư, bị tê liệt, không hoạt động nữa thì tim nó không có ăn thông được, máu nó không ăn thông được thì nó bị tê liệt và dẫn tới cái tình trạng là tê là cứng, và sau đó đưa tới cái nhận lạnh và chết. Thì mình hỏi thêm tại sao là các cái tế bào đó bị tê liệt, là bởi vì cuộc sống của chúng ta sống bê bối, không có giữ vệ sinh, hoặc là bị tai nạn thì đưa tới các cái bộ phận đó bị tê liệt và đưa tới chết thôi. Và chúng ta sẽ hỏi thêm là tại sao lại có những cái loại vi trùng để mà nó làm cho tê liệt các tế bào, tại sao chúng ta phải đối đầu với những cái tai nạn mà đưa tới chết. Thì lúc bây giờ bác sĩ là không trả lời được, các bác sĩ không trả lời được những cái câu hỏi như vậy. Bác sĩ nói chung là chào thua. Là bởi vì sao? Bởi vì cái câu hỏi này nó vượt ra ngoài cái phạm vi chuyên môn của các bác sĩ. Cái này nó thuộc về vấn đề khác. Cái này chỉ có những Phật tử chúng ta giải quyết được thôi. Cái này nó thuộc về vấn đề tâm linh. Nó thuộc về vấn đề nhân quả và nghiệp báo. Chúng ta đang đi tìm cái nguyên nhân tại sao mà đưa tới cái chết. Ví dụ như ba người phải đi trên một con đường, bị trượt té, một người thì đứng dậy đi đến bơ, một người thì bể đầu, một người thì bị trầy trụ sơ sơ thôi. Thì hỏi lại sao cũng là một cái chỗ đó mà ba người ở cái trạng thái khác nhau. Hai người cũng ở trong một cái nhà đó, một người thì bị nhiễm trùng rất là nặng, một người thì không. Do một cái sự khác biệt nào, một cái chiếc xe lọt xuống thì có ba người chết thôi, còn những người kia là bị thương, có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ, có người thì tỉnh bơ không có gì hết. Thì lý do nào là như vậy? Cái đó chúng ta sẽ lọt lại nghiệp báo và nhân quả ở trong Đạo Phật. Và chính giáo lý nhân quả nghiệp báo sẽ giải quyết cho chúng ta, sẽ trả lời chúng ta về tất cả những cái đó. Chính giáo lý nghiệp báo sẽ quyết định tại sao ba người đi trên một đường trơn trượt mà hậu quả là xảy ra mỗi người là khác nhau. Do nghiệp báo cho nên mỗi người đi vào đời này nó có những cái hoàn cảnh, những cái nhân duyên mà khác nhau, không ai giống ai. Hoàn cảnh trong mỗi đời sống của chúng ta phần lớn là khổ nhiều và vui ít, nói chung là cái nghiệp báo của chúng ta. Chính cái định luật về nghiệp báo, về nhân quả, nó đã tạo dựng cho cuộc đời của mình ở trong ngay kiếp sống này. Và chúng ta sẽ trở lại cái giáo lý cơ bản ngay từ ban đầu, đó là giáo lý nghiệp. Nghiệp là chỉ cho hành động qua thân, qua khẩu, qua ý tưởng, cố ý hay vô tình điều tạo nên nghiệp. Nghiệp là chủ nhân ông của đời này, là thai bản mà chúng ta nương tựa. Nghiệp là nơi chúng ta nương tựa bất luận hành động nào mà chúng sanh thực hiện ngay trong đời này, dù thiện hay ác, thì chúng ta đều phải kế thừa ở mai sau. Khi mà một cái loại nghiệp mà được hình thành ngay trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ trốn chạy, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi được. Ở trong bộ cảnh sách của Ngài Nguyễn Sinh nó nói rằng là giả sử bách thiết kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là một khi mà nghiệp đã được hình thành, nơi thận, nơi khẩu, nơi ý của mình, trải qua trăm ngàn kiếp, mãi mãi không bao giờ mất. Khi nhân duyên hội ngộ thì cái quả báo sẽ xuất hiện. Đó là một cái câu mà Tổ Quy Sơn đã nhắc nhở chúng ta hãy cẩn thận ở trong cái hành xử, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta không có nên tạo nghiệp ác, để rồi chúng ta sẽ lãnh lấy cái hậu quả về mai sau. Thì chúng ta thấy rằng cái đầu tiên mà chúng ta nói rằng chết là do cái định luật nghiệp báo. Khi mà nghiệp đã tới rồi thì chúng ta phải ra đi thôi. Đức Đạt Lai Đạt Ma thì nói có vẻ nó phủ phàng hơn. Chúng ta chết là bởi vì do chúng ta thiếu phước. Tức là chúng ta hết phước làm người, hay là hết phước ở trong một giai đoạn này thì chúng ta sẽ ra đi thôi. Nhưng mà chúng ta không có nên hiểu lầm là mỗi hành thái ở trong đời sống này nó phát xuất từ hai cái. Thứ nhất là vì hành nguyện và thứ hai là vì nghiệp lực. Thứ nhất là hành nguyện và thứ hai là nghiệp lực. Chúng ta phải phân biệt rõ hành nguyện và nghiệp lực để chúng ta đưa tới cái sự hiểu biết chân chính. Chúng ta hiểu rõ rằng là nghiệp đưa tới cái chết. Trong này mình nói rằng là
chết là do định luật nghiệp báo hay nhân quả. Chúng ta đừng có hiểu lầm cái định luật. Định là cố định và luật là quy luật. Tại sao nó là quy luật cố định? Tại vì cái quy luật nó không bao giờ nó thay đổi. Nó mãi mãi là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng định luật này không phải do một quốc gia nào, do một cái đấng thần quyền nào tạo nên quy luật đó. Mà quy luật đó là được tạo bởi chính mình.
Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Đừng có nghĩ rằng cái định luật đó là tùy thuộc vào một quốc gia hay là một cái đấng thượng đế nào tạo ra quy luật đó. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề đó ở trong cái phần sau. Khi mà chúng ta hiểu rõ được định luật về nghiệp rồi, chúng ta sẽ thấy rằng chết cũng là do định luật vô thường nó đưa tới. Quý vị thấy là cái sự vô thường, cái sự biến đổi, nó ảnh hưởng, nó chi phối trong mọi đời sống của chúng ta. Cái giáo lý vô thường nó luôn luôn hiện hữu trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải làm quen, phải làm bạn với cái định luật vô thường. Không có một cái gì trong cuộc đời này mà nó trường tồn mãi mãi. Không có một cái gì hiện hữu mãi mãi. Khi mà mình hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không có đau đớn, chúng ta sẽ không có đau buồn khi nào có một cái người thân rời xa mình. Không có một cái cuộc chia tay nào mà không đau buồn ở dưới bầu trời xanh này. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái bản chất của đời sống, một phần nào đó nó sẽ an ủi và nó giúp chúng ta vượt qua được cái nỗi khổ đau mất mát. Định luật vô thường là nó làm thay đổi. Làm thay đổi hết tất cả. Từ một người mới sanh ra cho tới cái người mà nhắm mắt lìa cõi đời là nó trải qua biết bao nhiêu thay đổi. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Thì tất cả những cái đó là điều do vô thường là chi phối. Nếu trường hợp mà mình ngồi này mình suy nghĩ mà nếu cuộc đời này mà nó không có sự vô thường chắc là chán. Tất cả nó đều giống như là y nguyên như lúc ban đầu thì quá ư là chán. Phải không? Cho nên là cái sự thay đổi, sự biến chuyển, cái sự sinh diệt thì nó tạo nên một cái cuộc sống mong manh huyền ảo nhưng mà rất là tuyệt vời. Chính vì cái vô thường đó cho nên chúng ta mới có cái niềm tin, cái niềm lạc quan về cái lộ trình giải thoát và giác ngộ. Chính cái sự vô thường đó cho nên mới thay đổi từ một cái người phàm phu tục tử trở thành một cái bậc thánh. Cho nên chúng ta phải am hiểu về vô thường. Và khi chúng ta hiểu về giáo lý vô thường thì chúng ta phải cố gắng cẩn thận, tinh tấn ở ngay trong đời hiện tại này. Nếu trường hợp mà chúng ta sợ chết ở trong tương lai, ta sẽ rời bỏ cái gì mà mình yêu thương và quý báu nhất trong đời này, mình sẽ rời hết tất cả những cái gì tốt đẹp này, thì mình phải lo tu tập. Có nhiều lúc chúng ta rất là mâu thuẫn, phải không? Một đằng thì chúng ta sợ chết, nhưng mà một đằng thì trong hiện tại mà chúng ta không có làm gì, chúng ta chỉ ngồi đó than vãn thôi. Một cái người mà Phật tử mà khôn ngoan á, mà biết lo cho tương lai mình là phải tập trung vào cái thời gian hiện tại. Và chúng ta biết rất là rõ, chúng ta có một cái niềm tin rất là xác đáng là một cái người á, mà biết tu tập, biết tinh tấn, biết trì giới, biết niệm Phật, biết thiền định, không làm tổn hại đến bất cứ một người nào và giúp đỡ mọi người khi có thể làm được. Tinh tấn, thực hành đúng cái lời Phật dạy. Thì chúng ta có một cái niềm tin rằng người đó chắc chắn có một cái tương lai rất là sáng sủa. Lời dạy của Đức Phật đã bảo đảm cho người đó có một cái đời sống rất là huy hoàng ở tương lai mai sau. Một cái người mà thực hành đúng theo cái giáo lý của Đức Phật là chúng ta sẽ tự tại và thông dong giữa cái cõi sống và cõi chết. Chúng ta rất là an nhiên, rất là tự tại. Chúng ta không có một cái gì phải sợ hãi. Một định luật khác mà chúng tôi sẽ đề cập tới đó là cái quy luật tùy thuộc phát sinh. Hay nói cách khác là đó là 12 nhân duyên, là nó chi phối tới cái dòng sanh tử luân hồi. Cái giáo lý 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Cái đó là một cái vòng gồm 12 yếu tố để nó tạo nên một cái tiến trình sống của một chúng sanh. Và chúng ta phải có một thời gian để mà chúng ta suy nghiệm về cái giáo lý 12 nhân duyên. Quý vị nên nhớ là giáo lý 12 nhân duyên là cái cốt lõi trong cái đêm mà Đức Phật thành đạo. Đức Phật đã quán tưởng 12 nhân duyên để đưa vào cái chiều sâu của thiền định. Quán thấy được tất cả các kiếp sống ở quá khứ, ở hiện tại và cho tới vị lại. Cho nên khi mà chúng ta nắm rõ được 12 nhân duyên thì chúng ta sẽ nắm rõ được toàn bộ hệ thống giáo lý của Đạo Phật. Chúng ta sẽ nắm rõ được cái đường đi, nước bước của vòng sanh tử luân hồi. cái chi đầu tiên là vô minh. Vô minh á, có nghĩa là gì? Vô minh có nghĩa là không hiểu biết thực tại, không hiểu biết thực tại của đời sống của chúng ta. Ở trong mà giáo lý người thị thì định nghĩa rất là rõ, vô minh là không hiểu biết về giáo lý tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo. Vô minh là không hiểu biết về thực tại căn bản và chính yếu của kiếp sống sinh tồn này, tức là nó bao gồm các khổ đau, bất hòa và tất cả những cái dẫn tới vô tồn sinh ở trong vòng sinh tử. Và một cái lời nói Đức Phật nói rằng là chính vô minh đã dẫn dắt chúng sanh đi vào một cái hành trình ảm đạm thê lương, rày đây mai đó quanh quẩn trong cái vòng sinh tử vô cùng tận. Nhưng với người hiểu biết thì không còn có kiếp sống tương lai nữa. Khi mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta sẽ chọn đứng được cái vòng vô minh. Cho nên vô minh, rồi khi mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta đưa tới hành. Do vô minh cho nên mới đưa tới hành. Hành đưa tới thức. Cái thức này là gọi là thức tái sinh. Hành này là đưa tới hành động. Vô minh do không có hiểu biết cho nên mới hành động. Do không có hiểu biết nhân quả nghiệp báo cho nên chúng ta hành động trong trong một cái trạng thái là u mê, trong một cái trạng thái là ngu si, cho nên đưa tới cái hậu quả nghiêm trọng. Cái công thức mà vô minh hành thức do vô minh cho nên đưa tới hành, và hành đưa tới thức, thức đưa tới danh sắc đưa tới lục nhập, tới xúc, tới thọ, tới thủ, tới sanh, tới lão tử, vào vô minh khổ u não. Đức Phật nói ra cái giáo lý 12 nhân duyên để chúng ta thấy rõ được cái đường đi của vòng sanh tử. Chúng ta chọn đứng được cái bước tiến của vô minh, chúng ta làm sao đạt được cái trí tuệ để chúng ta nhận biết được cái tư duy, cái hành động của mình, để chúng ta không có bước vào một cái lối mòn mà từ xưa cho tới bây giờ mà chúng ta đã hành động để chúng ta đưa tới cái quả khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chết là nó chi phối rất là nhiều, nhưng mà chúng ta hiểu là ba cái là do nghiệp, do vô thường, do tỷ thuộc phát sinh để đưa tới cái chết của chúng ta. Và chúng ta cần hiểu như vậy để chúng ta dung thông với nó, chúng ta làm quen với nó để chúng ta không có sợ hãi, không có lo âu, không có buồn rầu. Một trong những cái câu chuyện mà Đức Phật đã thường nhắc đi nhắc lại là ở trong kinh Nikaya, đó là câu chuyện một cái bà có chồng là bị rắn cắn. Bà này tên là Panchakara. Bà này trên cái đường mà về quê với cha mẹ của bà, tại vì chồng của bà vừa chết, cho nên bà ẵm hai đứa con để mà về thăm cha mẹ trong cái nỗi buồn rầu. Nhà cha mẹ của bà ở bên kia sông, mà trên tay thì có hai đứa con, cho nên bà để một đứa bên này và một tay bà ẵm đứa con, một tay bà bơi qua bên kia sông. Tại vì hai tay ẵm hai đứa con đâu có bơi được, cho nên bà qua phía bên kia bờ thì bà để đứa con ở trên bờ bên kia và bà trở lại bờ bên này để mà ẵm một đứa con thứ hai. Này tên là Panchakara. Khi mà bà qua tới giữa dòng sông thì bà thấy cái đứa con phía bên bờ này là bị một cái con ó nó tới nó gặp, cho nên bà la lên. Thì cái đứa con phía bên kia nó tưởng đâu là mẹ nó chết đuối, cho nó cũng nó mới nhảy xuống, con nít mà phản ứng tự nhiên, cho nên là khi mà nó nhảy xuống thì bị nước cuốn luôn. Quá đau khổ, bà lên bờ bà đi về, bà hướng về nhà cha mẹ của bà. Trên đường đi thì gặp một người láng giềng mà hỏi rằng chị có hay tin gì chưa. Cô Panchakara này có nói rằng dạ nó có biết tin gì. Người láng giềng nói là cha mẹ cô đã chết hết rồi, bởi vì cái làng mà của cha mẹ cô nó bị sập tối qua và một cái cơn bão rất là lớn đã đi qua, và tất cả những ngôi nhà đó là trở thành bình địa hết. Cô này cũng không tin, cô mới đi nhanh về mới chứng kiến cái cảnh đổ nát và cha mẹ đó ở đời. Thì trong cái lúc mà khổ đau cùng cực như vậy thì có một cái người bạn mới dẫn bà Panchakara này tới đảnh lễ Đức Phật và cầu xin sự chỉ dạy của Đức Phật để mà vượt qua cái nỗi khổ đau đó. Đức Phật cũng ngậm ngùi cảm thương cho một cái chúng sanh đang đau khổ như vậy, thì ngài mới an ủi rằng này đệ tử, chớ nên phiền muộn. Đây không phải là lần đầu tiên mà con khóc cho cái chết của một người chồng. Đây không phải là lần đầu tiên con khóc cho cái chết của một đứa con, của cha, của mẹ, của anh, của em. Và cũng như hôm nay và xuyên qua tất cả những kiếp sống sinh tồn ở trong vòng luân hồi, và con đã có vô số lần đã khóc cho những cái chết như vậy.
cho nên nước mắt của con đã rơi còn nhiều hơn là nước ở trong biển đại dương.
Và khi đã nghe được cái câu nói của Đức Phật như vậy này, thì Patthakara đã loại bỏ được cái màn vô minh đau khổ và chứng quả Tu Đà Hoàn ngay sau khi cái lời nói của Đức Phật đã an ủi và lột bỏ tất cả một cái quá trình quá khứ mà khổ đau của Patthakara.
Cho nên câu nói nổi tiếng của Đức Phật là nước mắt của chúng sanh rơi xuống tầm gian này còn nhiều hơn nước biển đại dương là như vậy.
Một cái câu chuyện khác ở trong Nikaya mà chúng ta thường nghe đó là một cái câu chuyện của bà Kisa Gotami. Tức là bà này có một cái đứa con rất là yêu quý mà cuối cùng nó bị bệnh là chết.
Mà bà rất là thương con, như bà không bao giờ tin là đứa con mình chết. Tới ngày kia mà không có thức dậy nữa thì bà biết là chết, thì bà mới vác đứa con lên trên tu viện để mà nhờ Đức Phật cứu chết. Đức Phật nói được, Đức Phật nói chỉ bởi cái đứa con đây rồi đi vô trong làng này tìm một nắp hạt cải và hỏi rằng cái hạt cải này là xin từ những cái nhà mà từ ngàn xưa cho tới bây giờ chưa có một người nào chết.
Bà này bà mừng, nó nói hạt cải thì quá dễ, chắc là đứa con mình là cứu được sống rồi. Bà rất là vui, cho nên bà mới đi vào trong làng mà xin liền, đi từ sáng cho tới chiều thì hỏi nhà nào cũng có người chết.
Cho nên cuối cùng bà tự bà giác ngộ luôn, bà nói ủa tới ra là chết là ai cũng phải chết, cho nên phải riêng đứa con mình.
Cho nên từ đó bà giác ngộ và bà đã an lạc với những cái gì mình đang có. Một cái câu chuyện nữa để chúng tôi kết thúc cái phần hôm nay, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Một cái câu chuyện mà để chúng ta thấy rằng có những cái người là thông dong tự tại trước cái lễ tồn sinh của cuộc đời, rất là nhẹ nhàng, rất an lạc, rất là thoải mái. Mà chúng ta thường đọc ở trong cái bài sát băng, bài băng tối là tụng kinh ở chùa là y như thiền định mà họ bàn thở xưa, tức là bàn ở đây là bàn Long Ổn. Câu chuyện rất là thú lắm. Nhà ông bàn Long Ổn là một cái nhà nông dân, bằng nông, cày ruộng, rất vất vả nhưng mà có một điều may mắn là biết tu, biết áp dụng giáo lý của Đạo Phật vào trong gia đình mình, và tất cả những thành viên trong gia đình đều biết tu tập và hiểu được rõ cái giáo lý vô thường. Bữa đó thì ông bàn Long Ổn như là một cái đứa con trai đi ra ở ngoài ruộng để mà cày ruộng. Thì tới gần trưa thì đứa con trai của ông nó bị rắn cắn chết. Theo như mình là chắc mình ngã răng nên mình khóc, mình chết theo con luôn. Nhưng mà ông bàn Long Ổn này ông rất là tự nhiên. Ông mới vác xác cái đứa con nó lên trên bờ ruộng, ông lấy lá chuối đắp lại và ông tiếp tục ông cày ruộng. Ông tiếp tục ông xuống cày ruộng và ông gửi cái message về nhà. Ông nói má nó trưa nay đem ra một phần cơm thôi. Đem ra một phần cơm, thường là trưa đem ra hai phần nhưng mà trưa nay thì chỉ đem một phần thôi. Thì ở nhà cũng không thắc mắc gì, trưa ra đem một phần cơm. Thì ăn cơm xong, ông mới thông báo gia đình mới ra đem cái xác thằng con trai bị hóa thiêu. Ở bên Ấn Độ thì không có mà nhập liệm, không có tắm liệm như người Việt Nam của chúng ta. Chỉ để cái xác chết như vậy là để lên một cái giàn củi rồi đốt thôi. Thì lúc bây giờ trời đã thích ở trên trời mới nhìn xuống thấy cái bàn ông bàn luôn này ông tu, cho nên xuống để mà thăm dò tình hình coi sao, xuống để mà hỏi ông ra ông tu cái kiểu nào mà thấy chết mà không có khóc. Ông xuống nói ủa chứ mấy ông đang nướng cái con gì vậy? Thì ông bàn luôn nói dạ không, đây là đứa con trai của con nó mới chết. Nói sao mà con chết mà sao tổ chức nó sơ sài quá vậy ông, chắc là nó ngủ nghịch lắm không? Bây giờ không, nó là con trai mà yêu quý nhất của gia đình chúng con đó. Ủa sao không thấy ai khóc gì trơn? Thì ông già mới đáp, ông nói là nó là con người là chỉ một cái vỏ mong manh ở bên ngoài, đời sống mong manh, có cái gì đâu mà phải thương tiếc. Giống như một con rắn mà nó lột vỏ bên ngoài thôi, thay cái lớp da bên ngoài thôi, nhưng mà cái bên trong nó vẫn còn. Dù cái thân nó mất nhưng mà cái thần thức của nó vẫn còn miên viễn để mà nó tái sinh vào một cái cõi giới khác. Thì có cái gì đâu mà phải buồn rầu, phải khóc lóc, phải than vãn. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta thường nghe về ông bạn Long Ổn, về gia đình của ông đã rất là tự tại trước cái chết. Bài thì còn các phần là chuẩn bị cho cái chết và vấn đề tái sinh và vấn đề thảo luận trong các cái vấn đề thắc mắc. Chỉ còn mấy phút nữa thôi, trong đại chúng có ai thắc mắc gì không thì chúng tôi xin giải đáp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính thưa mặt Dung Sinh Hoạt Phật Pháp. Cảm cảm niệm tri ân thời pháp vừa qua của thầy, giảng sư. Và kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, giờ bước sang phần giải đáp thắc mắc thảo luận. Xin mời quý đại chúng có một điều gì còn chưa hiểu thời pháp hôm nay, xin mời quý đại chúng giơ tay, hoặc có thể đặt câu hỏi bằng chữ màu đỏ, thì Hảo Nam sẽ giúp và đọc dịch cho thầy. Có thấy Sista Nghe Như Cua giơ tay lên, xin mời Sista Nghe Như Cua lên tập biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con kính bảnh lễ quý thầy, quý sư cô, chào hết tất cả các anh chị. Chào bạch thầy, qua cái bài giảng về luân hồi và tái sanh, con xin phép được nhờ thầy hoan hỷ giải thích sự tương quan của những cái sự việc giống như chúng ta thường hay nghe là đời trước ăn mặn, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hoặc là những cái câu là cây lành xanh trái độc. Thì nếu mà nói về nghiệp và tái sanh hay luân hồi, nó có những cái sự tương quan như thế nào? Nếu được, con kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho tụi con được rõ. Mô Phật.
A Di Đà Phật, con nói rằng là cha ăn mặn, con khát nước, ác độc mà sanh con ra thì nó hiền lành, cây lành xanh trái ngọt. Nói chung là tất cả đều liên quan tới vấn đề chết và tái sinh hết trơn. Nhưng mà nãy trong cái phần mà chúng tôi nói về vấn đề định luật nghiệp báo thì nó ngay trong cái đời sống này chúng ta đã tạo ra cái đời sống khác rồi. Nếu chúng ta cẩn thận trong cái kiếp sống này, lo cho kiếp sống này, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tương lai nhẹ nhàng hơn. Ngay trong cái đời sống này chúng ta đã vẽ ra một cái đời sống khác ở tương lai. Sau khi chúng ta chết thì chúng ta dọn ở bên thôi. Cha mẹ ác độc mà sanh ra một cái đứa con rất là hiền lành, thì cái điều đó có cái gì đâu. Tại vì cha mẹ và con đều có những cái duyên, cái nợ với nhau. Những cái có duyên có nợ thì trong kiếp sống này chúng ta mới gặp nhau. Chúng ta sanh vô trong một cái gia đình, tại sao chúng ta không sanh vô một cái gia đình khác mà chúng ta sanh trong cái gia đình này? Cha mẹ không có học nhưng mà sanh con ra thì nó học lên tiến sĩ, ra kỹ sư, ra bác sĩ, thì cái điều đó rất là bình thường thôi, không có gì chúng ta khó hiểu. Tất cả đều có duyên nợ mà mới gặp nhau trong cái đời sống này. Những cái người mà sanh ra trong cái đời sống này á, họ đã chuẩn bị, họ đã tạo phước từ kiếp trước, không ảnh hưởng tới việc mà cha làm ác. Cha làm ác mà con phải lãnh nghiệp là cái chuyện nó không bao giờ có. Cái câu mà cha ăn mặn mà con khát nước là cái câu đó nó sai, câu đó không có đúng. Trong kinh chúng ta đọc Địa Tạng, kinh Thị Sám, kinh Dược Sư, tất cả những kinh đó đều khẳng định là tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm về tất cả những cái loại nghiệp mà mình đã tạo. Không ai chịu thế cho ai hết. Tới cái giờ phút mà cuối cùng là người cha là chịu trách nhiệm cho người cha, người con chịu trách nhiệm cho người con thôi, không ảnh hưởng gì. Cha ăn mặn thì cha khát nước thôi, chứ không lắm đứa con nào mà khát nước thế ông cha. Câu cha ăn mặn con khát nước là một cái câu ca tục ngữ thuộc loại sai, chúng ta không có nên dùng cái câu đó để áp dụng vô giáo lý của Đạo Phật. Mỗi người đều chịu trách nhiệm cho cái hành nghiệp của mình đã tạo ngay trong đời sống này. Thì cái điều này chúng ta sẽ bàn thảo thêm ở dưới đạo Phật. Cái nơi anh Hảo Nam.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thay mặt cho Sư Nghiêm Như Cô kính tri ân lời dẫn dạy của thầy. Và kính thưa thầy, thì có một con xin được mình phép đọc câu hỏi thứ hai. Dạ thưa thầy, vậy là người Phật tử cần chuẩn bị hành trang như thế nào để cho cái chết ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thỉnh thầy lên trả lời cho đạo của con.
Xin Phật cảm ơn Huynh Thiện Tâm đã đặt câu hỏi này. Câu hỏi này rất là quan trọng. Ít khi nào chúng ta chuẩn bị cho cái chết là chuẩn bị cho cái gì thì có, chuẩn bị cho cái chết thì ít ai để ý tới, mà không biết đó là một cái gì đó rất quan trọng. Câu hỏi này rất là dài và chúng ta sẽ giải quyết từ sau thôi. Một cái câu đơn giản nhất mà chúng tôi nhớ, Đức Đạt La Lạt Ma đã khuyên cho tất cả những người đệ tử Phật là chuẩn bị cho cái chết là phải làm điều lành, lắm điều ác ngay từ giờ phút này.
Cái đó là một cái chuẩn bị hành trang tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm được. Tránh ác làm lành ngay từ giờ phút này trở đi, cho tới khi nhắm mắt lìa cõi đời. Đó là một cái loại hình chuẩn bị rất là tuyệt vời. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu rõ, chúng ta sẽ áp dụng trong đời sống. Tránh ác làm lành là chuẩn bị. Rất là nhiều tuần sau, xin quý vị có thể chuẩn bị những câu hỏi về vấn đề liên quan tới vấn đề tái sinh, vấn đề chết, vấn đề nghiệp chung, nghiệp duyên. Thì chúng ta sẽ cùng thảo luận vào tuần sau. Ai gì đâu?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thay mặt cho đại chúng, con kính tri ân công đức của thầy và bỏ thời gian quý báu vào trong room sinh hoạt Phật pháp để cho giảng cho chúng con nghe. Dạ, chúng con xin cầu nguyện cùng hai tam bảo gia hộ cho thầy pháp thể kinh an, chúng sinh vì độ và Phật sự viên thành. Và một lần nữa con xin cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng đã bỏ thời gian quý báu của mình vào đây để tham gia thời pháp ngày hôm nay. Và con xin cầu chúc thanh tâm thường luôn an lạc, bồ đề tâm kiên cố và vui vẻ tinh tấn trong việc học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính thỉnh thầy lên hồi hướng cho buổi giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thỉnh thầy.
Nam mô Phật. Thầy xin cảm ơn anh Hào Nam rất nhiều đã làm MC cho buổi nói chuyện hôm nay. Thì là Phật kính mời chư tôn đức và đại chúng chắp tay hồi hướng A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học phần đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you.
Thank you.